thiên nhiên ưu đãi, lương thực và thực phẩm có thừa, công việc nhàn rỗi, áo quần, nhà cửa, chữ nghĩa còn thiếu. Nhưng so sánh với một số địa phương khác, thì đồng bằng sông Cửu Long quả là nơi lạc thổ. Lúa xấu, cá khô xấu, cá tươi nhỏ con với số lượng ít khó bán. Lúa xấu, gạo lứt thường để nuôi heo, gà, vịt. Ghe rỗi, chuyên chở cá từ chợ lớn đến, không bao giờ chịu tốn sở hao phí cơm ghe bè bạn để mua có vài mươi tạ cá. Lấy buôn, đến đêm hẹn để nhận hàng theo định kỳ qua chợ nhánh, đem về chợ lớn bán Tết. Cá sụt giá ngay. Mãi đến thời Pháp thuộc, ta còn thấy sự kiện khó tin, nhưng có thể giải thích ruộng mất mùa. Mỗi công còn thu hoạch vớt phát chừng 2 dạ nhưng đành bỏ luôn, cho hư hao tại chỗ, vì tiền mướn gặt lắm khi cao hơn tiền bán 2 dạ lúa ấy. Vả lại, lúa mất mùa thường lép hộp khó bán. Thợ gặt chán nản khi đi gặt hôm sát đất đau lưng. Lúa bán sụt giá cũng là nguyên nhân mãi đến thời Pháp thuộc. Mỗi năm, lúa bán 1,50 đồng một thùng. Một người gặt ăn công được 1 thùng. Một ngày, bán được 1,50 đồng bạc nung chỉ. Không nghỉ trưa, sáng gặt từ hừng đông cho tới trời thiệt tối. Chứ năm nay, lúa chừng 1 đồng một thùng. Công gặt thối chí, không ham gặt nữa vì phải gặt 5-6 ngày mới đóng nổi cái giấy thuế thân, hay là mua cáo xuyến, cái khăn nhiễu. Nhiều đìa cá ở xa đường giao thông, cá nổi đầu lên như mùa u chín rụng, nhưng chẳng ai khai thác. Gặp năm cá sụp giá, tắt nước, khiêng hoặc gánh cá tới bến nước để bán thì tốn kém, lỗ tiền công. Đìa ấy để dành cho người vùng trên đến mót lượm, tác chia hai với chủ. Vịt nuôi không cần cho ăn, mùa hạn, dưới rạch đầy cá nhỏ, vịt thả rong, chiều tối về chuồng, lúa gặt đem gom lại chờ ra riêng, mới cho trâu đạp, chưa hẳn là làm ăn tùy tiện. Dường như không ai ăn cắp bó lúa, lúa chín rộ, bán giá thấp, chờ ra riêng sẽ tính toán, ít xảy ra trộm cắp vặt. Vài tên cướp lộng hành, Trịnh Hoài Đức nhắc tới. Mỗi trấn thời xưa rộng, nạn nhân đa số là giới điền chủ lớn, tích trữ vàng thoi bạc nén, áo quần lãnh nhiều, hàng ngàn quan tiền kẽm, hoặc giới thương hồ mua bán đường dài lên chợ lớn hoặc Campuchia. Bọn cướp biển ở phía Tây nhằm vào vàng bạc áp tải ra triều đình Huế, hoặc ghe buôn từ Trung Hoa đến Xiêm. Thương người như thể thương thân, nói là thương thân người nào khác thân thể ta. Thi ơn không cầu báo, trăng khi tròn khi khuyết, nước khi lớn khi ròng là những câu thường nhắc nhở. Thết đại ăn uống, không cần thân sơ quen lạ tông tích, xuất phát từ mức sống dễ dãi đã đành, nhưng đây là kinh nghiệm sống của từng người. Đến xứ lạ, mấy ai đem theo cả gia đình, nhiều người còn không gặp mặt anh chị em ruột, nói chi đến vóc dáng cụ thể của ông nội bà ngoại ông chú. Người một xứ, một xóm, với ông bà mình xưa kia thì đã là bà con một xứ rồi. Người một họ Trần, họ Phạm, lắm khi thay đổi họ hoặc khác họ, nhưng khi là bạn của bạn thân nào đó, trên đường lưu lạc lắm khi khắng khít hơn bà con ruột. Trong xóm, dầu ghét nhau về phong cách tị hiềm, nhưng khi tối lửa tắt đèn, đâu hẳn tung tiền ra là người thân cận đến cứu giúp. Chưa nói đến chuyện tẩn liệm đào huyệt, muốn cất nhà mặc nhiên nhờ công sức của nhiều người. Người đến giúp chưa hẳn vì muốn ăn ngon, trong khoảng thời gian dài còn nhờ vả qua lại từ cái trách cây đầm. Trước khi nên cửa nên nhà, ai chẳng trải qua thời kỳ lưu lạc, ăn quán ngủ đình, làm dân lậu, trốn nợ, thậm chí trốn tránh khi phạm tội, được chòm sớm bao che. Chuyện quá gian, nói chạy là có gian, trở thành phổ biến, nhờ xuồng đưa qua sông, nhờ chiếc ghe lạ đưa chùm quãng đường dài trong đôi 3 ngày là dễ dàng. Người quá gian được đối xử bình đẳng, cơm nước như chủ ghe, lẽ dĩ nhiên khi chủ ghe mệt mỏi thì tự nguyện chèo chống tiếp sức. Phương tiện giao thông công cộng lúc xưa gần như không có, nếu ở xa nơi thị tứ. Lại còn trường hợp nhờ nhắn tin, nhờ đưa thư từ. Người nhiều tiền cũng quá giang và ăn nhờ, trả tiền không ai chịu nhận. Vì có chi mà gọi rằng ơn? Những mặt tích cực của luân lý truyền thống đã có cơ sở vật chất đứng dụng, thầy thuốc, thầy rắn, cái phát bội, về già, thầy dạy hò, thầy dạy võ dễ nương thân, chưa nói đến trường hợp ưu đãi của thầy dạy chữ nho. Người tu hành trong bước đầu rất ít cất chùa, không là gánh nặng của cho nhân dân. Thầy cúng làm đám rất cần thiết trong nghi lễ đám ma, làm tuần cầu siêu, cúng cô hồn trầm tháng 7, cầu phước vào tháng giêng. Vài tu sĩ Phật giáo đã góp công đáng kể. Sử còn chép trường hợp ông Tăng Ân đánh cọp ở chợ Tân Kiện Chợ Lớn. Ông Tăng Ngộ kiên trì giúp dân khẩn hoang, nêu gương can đảm khi đối phó với cọp rừng chồi vùng Thanh Ba Cần Giuộc. Lại còn những người cất am lập chùa ở Bảy Núi, ở hải đảo phía Tây, thu phục tín đồ, cố bám những vùng kém phì nhiêu, khí hậu xấu, nhiều rắn cọp. Trịnh Hoài Đức nhắc đến sĩ khí hiên ngang, có lẽ gợi chuyện ủng hộ Nguyễn Ánh xưa kia, nhưng theo tinh thần câu văn, tập tục xa hoa sĩ khí hiên ngang, ta hiểu là kiến nghĩa bất vi, vô dõng giả. Chuộng công bằng lẽ phải, về sau ta còn nhớ chuyện ông già Ba Tri dám ra tận triều đình Huế để khiếu nại chuyện bất công. Sĩ khí hiên ngang còn có nghĩa là máu anh hùng. Không giết người té ngựa, mặc dầu người ấy về sau có thể giết hại mình. Ai cũng như ai, tài năng cần thi thố ở việc phá rừng, làm ruộng giỏi. Đức độ phải biểu lộ ở lối cư xử vị tha không ích kỷ, không chấp nhận những kẻ năng thuyết bất năng hành. Khách đến, lúc đang ăn cơm, chủ nhà mời mà khách từ chối thì bị hiểu lầm là khinh rẻ chủ nhà. Đang no rồi thì cũng phải ngồi, cùng ăn, gọi khôi hài là ăn ba hộp lấy lệ cho vừa lòng chủ. Vốn liếng nhà cửa sức khỏe sinh mạng hiện còn được là nhờ bạn bè, nhờ người dân. Cái chậu kiển, cái ghế, cái bàn thờ, gốc cao, nọc trầu chưa hẳn là của hương hỏa do ông bà để lại. Ngài đến sáng kiến, làm ăn, tay nghề bắt cá, lập vườn, đâu hẳn là kinh nghiệm gia truyền. Bởi vậy, quý trọng tin cậy bạn, bạn sa súc lại càng quý trọng hơn, cư xử tế nhị, thích làm quen với người nghèo, giúp đỡ kẻ sa cơ thất thế, đồng thời chán ghét kẻ thay lòng đổi dạ, kẻ xu nịnh, người quyền tước, phù thịnh. Không nịnh bợ, cũng đủ ăn, người khí phách ngang tàn đến đâu, cũng lần hồi sống được vì có người hiểu. Đất lành chim đậu, đất hung dữ thì chim bay đi. Ai cậy nhiều tiền, tung tiền ra mướn với thái độ hết dịch thì không đi làm. Nếu cần thì làm không công, giúp đỡ người nghèo để lấy tiếng. Xứ này chưa thấy mồ mả của thằng nào chết đói cả. Người khẩn hoang thường là chữ nghĩa không đầy lá me. Không rành cách ngôn thánh hiền, tánh khí nóng nảy, bộc trực, lắm khi đến mức thô bạo. Nhưng sau khi giải thích thì vui vẻ thông cảm, ai hiểu lầm là nổi giận ngay. Trịnh Hoài Đức viết, ở khắp bốn phương, mỗi nhà đều riêng phong tục. Là nhắc tới người Khmer, người Hoa giữ tập tục riêng. Người Việt không kỳ thị, mặc dầu nắm ưu thế về chính trị quyền lực. Giáo lý Khổng Mạnh gieo rắc kỳ thị với những ai không giống mình về phong tục. Bọn quan lại nho sĩ cấp trên, nặng ốc tự tôn tự đại, đã không chịu hiểu những phong tục đặc thù của người Khmer. Người Khmer, theo Phật giáo tiểu thừa, không đánh chuông gõ mõ, không ăn chay, sớm nghèo nhưng chùa chiền rất tráng lệ, giới sư sãi xuất gia được cung phụng đầy đủ về vật chất. Bọn quan lại, nho sĩ, nhất là vào thời Minh Mạng, chỉ chấp nhận kiểu tu khổ hạnh theo đại thừa là đúng đắn duy nhất, với chuông mõ ăn chay, vì còn mang màu sắc thời mẫu hệ. Người Khmer theo nguyên tắc riêng, bà con rất gần, vai vế cách biệt nhưng vẫn kết hôn được. Chỉ nói đến cách mặc quần áo, kiểu ăn uống, thời ấy còn bóc bằng tay không dùng đũa, hoặc kiểu chế biến thức ăn như mắm bò hóc. Ai chưa quen thì bảo là nặng mùi, khó ngửi. Bọn quan lại sống biệt lập, trong khi giới bình dân người Việt gần gũi với người Khmer, gặp gỡ thường xuyên để uống rượu, trao đổi hàng hóa, học tập nhau về kỹ thuật sản xuất, tìm những dụng cụ thích hợp với đất đai thời tiết, như trường hợp cây phản phát cỏ và vài cái nốt bằng đệm để ngủ. Thăm viếng nhau lúc bệnh hoạn ma chay, vay nợ qua lại, cấy gặt vần công. Người Khmer tuy không rõ nội dung ngày lễ kỳ yên ở đình làng, nhưng sẵn sàng đến vui say giải trí. Ngày Tết của người Khmer, ngày hội chùa, đêm hát chiều kê, lễ đưa nước, thu hút đông đảo người Việt cùng nhau ăn uống, xem đua ghe ngò, đua xe bò, chưa kể đến tục lệ thả diều, thả đèn gió, thưởng thức mùi nếp mới, ăn cấm dẹp. Cái xà rong của người Khmer được nhiều người Việt ưa chuộng. Bận vào ngủ mát, đi tắm gọn gàng, giới bình dân người Việt kính dân cơm cho sư sãi người Khmer đi khất thực hàng ngày. Nếu cần thì cúng cho ông tà một nải chuối khi đau ốm. Việc bắt rắn, nhấp cá lóc, tuyển giống lúa là kinh nghiệm của hai dân tộc. Nơi xứ lạ quê người, người Hoa kết hợp dưới quyền của ban trưởng, gọi ông ban. Họ còn sinh hoạt trong những phe phái, gọi tổng quát là thiên địa hội. Lắm khi mâu thuẫn xung đột nhau, họ giúp nhau về vốn liếng làm ăn, nắm độc quyền về mua và bán một số mặt hàng dễ thâu lợi, phân chia địa bàn hoạt động, thống nhất nhau về giá cả, thời điểm đầu cơ. Họ có tiền mặt, phương tiện đầy đủ để chuyên chở, nhà chanh để bảo quản. Người đóng vai trò chân rết thì cưới vợ địa phương, cất nhà xen vào sớm để gây cảm tình trong mọi dịp quan hôn tăng lễ. Một số người Hoa, phần đông là Triều Châu, thiên về làm rẫy, rau cải, khoai lang, hút đất, bón phân, tưới nước siêng năng bất chấp mưa nắng. Lúc nghèo thì ăn uống, kham khổ, ăn cháo. Họ cưới vợ Việt vì nhiều lý do, đàn bà người Hoa ít khi ra ngoài trong đợt đầu tiên. Cưới vợ Việt hoặc Khmer là để tỏ thái độ không kỳ thị, tôn trọng người địa phương về hình thức. Người vợ được thảnh thơi, ít khi làm lụng ngoài sảy. Việc bếp núc thường do chồng đảm nhận luôn. Giới thương gia người Hoa ở nông thôn thâu hai mối lợi, bán tạp hóa với giá cao, thâu sản phẩm với giá rẻ. Nhiều cây dao châm biếm lối làm ăn tay trên và rất hợp pháp này. Vùng đồng bằng thu hút các tỉnh khác trong cả nước về học vấn. Học hiệu phần lớn thành lập vào thời Minh Mạng, Thiệu Trị, toàn tỉnh Hà Tiên, dọc bờ biển từ biên giới đến mũi Cà Mau có nhiều nơi quần cư quan trọng, nhưng không thấy Đại Nam Nhất Thống Chí ghi một học hiệu nào, giàu là của tỉnh. Thầy đồ từ miền Trung vào, thiếu trình độ, số lượng vẫn không thấm vào đâu. Vùng Tiền Giang, miền Đông được các thầy chiếu cố hơn vì thôn sớm đã định hình. Bậc thầy đủ tài đức như Võ Trường Toản thật hiếm hoi. Mãi đến đời Tử Đức, nhiều người vẫn tìm cách cho con em ra học ở Huế. Thủ khoa Nghĩa ở Bình Thủy, Cần Thơ, học chữ tận Biên Hòa. Đời Minh Mạng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông học ngoài Huế. Người gia đình vốn trung nghĩa nhưng ít học nên hay ưa nghĩa khí. Nếu được, kẻ học giỏi làm thầy, đem lễ nhượng mà dạy, thời dễ hóa làm thiện, làm thành tài được nhiều. Năm 1821, với nhận xét trên, Minh Mạng cho Hàn Lâm tu soạn Nguyễn Đăng Sở vào làm đốc học gia định Nam Bộ, và một người trấn Nghệ An là Nguyễn Trọng Võ làm phó đốc học. Nhưng hai năm sau, tình hình không khả quan, đất gia định nhiều người anh tú nhưng lười học, có kẻ đã hạch đầu 8 lần mà vẫn chưa đủ văn thể 8 trường. Ít học, ưa khích khí, lười học. Phải chăng là nét đặc thù của đất mới, thích làm ăn sinh lợi hơn là học để làm quan hưởng lộc, theo nghĩa ăn hối lộ. Ít học có mặt tiêu cực, nhưng học kinh điển Khổng Mạnh nhồi sọ những giáo điều thì chắc có lợi. Minh Mạng đã ngạc nhiên và lo ngại, đất Gia Định là nơi trung hưng, giúp chú Nguyễn phục vị, nhưng cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi xảy ra cũng tại đất Gia Định. Chiêu Anh Cát của Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên góp phần nhất định vào văn học. Đề tài ca ngợi miền Tây Nam xa xôi với đời sống lạc quan và ý chí giữ gìn biên cương. Mạc Thiên Tứ có mẹ là người Việt, tự nhận là chân Việt. Chim quen cây thể người quen Chúa, dễ đổi ngàn vàng một tấm son. Chim ở núi Dựng, Châu Nham, mãi gắn bó, trở lại đầm nước. Trịnh Hoài Đức, người Minh Hương, am hiểu thấu đáo cỏ cây cá tôm cầm thú, đã làm thơ ca ngợi 30 cảnh đẹp đất Gia Định, từ Gành Rái, Đất Đỏ đến Biên Hòa, Nhà Bè, 18 thôn vườn trầu, Gò Cây Mai, Đầm Sen, bờ sông Sa Đéc, ruộng đồng Trấn Định, Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang, trăng nước Long Hồ, Vĩnh Long, mưa đêm ở Mỹ Tho, Bãi Ngao, không quên những món ngon ở Cà Mau. Nước đen của rừng U Minh được so sánh như màu nước trà ô long. Huỳnh Mấn Đạt, Phan Văn Trị, Học Lạc, Nguyễn Đình Chiểu thuộc vào thế hệ sau. Bùi Hữu Nghĩa, xuất thân, con nhà chài lưới, đã gợi lên khung cảnh sông Hậu với tiếng hát dân chài, cò bay rợp chân mây, cá nược từng bay đua trên sóng. Họ Bùi từng chịu kham khổ, đắng cay ở vùng bảy núi, kinh Vĩnh Tế, những cánh bươm xuôi ngược, tiếng hò hát cất lên trong khối núi mưa bay, liều trại quân sĩ trú phòng. Có lẽ Hồ Bùi là người đầu tiên làm thơ tả kinh Thoại Hà, núi Sập Rạch Giá. Thời xưa, kinh cạn hẹp, chi tiết chính xác, mà người từng đi đó đây hẳn nhất trí là ở núi Sập, mũi nhiều hơn Cà Mau, U Minh, Đồng Tháp. Và sông Vàm Nao nối sông Tiền qua sông Hậu là nơi nước chảy mạnh nhất, nước chảy Đức Đuôi Xà. Nếu bổn tuồng Kim Thạch Kỳ Chuyên dùng nhiều điển tích, nhiều chỉ nho, thì ngược lại bài Tế Vợ, bài Khóc Con Gái giúp ta hiểu lời ăn tiếng nói, công việc nhọc nhằn của vợ, của con gái trong gia đình không khá giả. Trong Vấy Mà Bùn Chẳng Đục, những dự sang rào của trăm xem đua rước vào màn, nghèo manh khố chuối mà thanh, phải duyên đầm thắm cầu mấy nhịp xa xôi gánh vác. Trường Khoa Mục, qua nông chí cả, ít nhiều đà rỡ mặt với non sông. Nhà Hàng Vi, bậu dốc tay nâng, may mắn đặng cất đầu cùng bạn tác. Đêm khuya hãy nâng niu một trẻ, nghĩ từng cơn ruột tợ chim chăm. Ngày ra vào vắng vẻ không em, nhớ từng chặng gan giường muối xác. Tế Vợ. Chị hay niềm, em hay nở, ai mà chẳng giấu, chẳng yêu. Ăn bữa trước, lo bữa sau, mẹ đặt hỏi dò, hỏi dặn. Khi nào biết làm giọng ảnh giọng em, mà chức tớ, có giận thì la cái giống nó lộn ròng. Đời nào hay cầm cái roi cái vọt mà đánh em, có giận thì mắng cái thằng sao nó rắn. Đường xa ngõ vào còn đó, con đi đâu cho chưa mọc cỏ xanh. Thúng mai rổ vá còn đây, con đi đâu cho mốc meo đóng trắng. Khóc Con Gái. Lời thân thiết, gọi vợ bằng bậu, bằng em, xưng bằng qua, khóc con, nhìn vào cái rổ mây. Trịnh Hoài Đức và Doãn Uẩn đều nhắc tới tật ham mê ca sướng, ta hiểu là mê hát bội. Các quan to như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thoại đều sắm gánh hát riêng. Ai muốn làm sang hoặc kinh doanh thì gọi gánh hát về, mời người trong xóm và bạn bè đến, bắt buộc họ tự nguyện quyên góp. Hết lượt người này qua người khác thay phiên nhau tổ chức, đến mức trở thành xa xỉ. Thể Diện Hảo, năm Minh Mạng thứ 18. Có lẽ tệ đoan này khá phổ biến, nên vua Định Lệ tại các hạt Nam Kỳ. Khi tế thần thành hoàng, hàng năm chỉ được diễn hát bội một lần, trong một ngày một đêm mà thôi. Mỗi nhóm ca công gánh hát, không được quá số 5 người đàn ông. Họ phải vào sổ chân đinh để làm việc sai dịch. Không được làm chân lậu trốn thuế. Trong thực tế, ta không rõ lễ này thi hành đến mức nào. Sinh hoạt của gánh hát bội thời xưa vẫn còn nhiều dấu ấn tồn tại lâu dài qua thời Pháp thuộc. Đào kép thường là thức học, thiếu ăn, rày đây mây đó, bầu gánh bỏ vốn ra, thì tuồng lo nội chung, chú nhưng lãnh phần quản lý đồ đạc tiền bạc. Thầy tuồng rành chữ nghĩa, ngoài những tuồng gốc còn lo đặt vào tuồng mới để người xem không nhàm chán. Chú nhưng thường là kép già thuộc lào những tuồng thầy, nhờ vậy đủ sáng kiến để gỡ rối, nhắc câu hát, câu chữ mà đào kép quên lửng, hoặc đóng tuồng thay thế. Khi bất trắc có đào kép đau ốm, người xem ít khi hiểu chữ nho nhưng đã biết rõ khúc truyện, nghe hát trật vài chữ chẳng ai bực mình. Cái hay dở của đào kép là giọng hát, là điệu bộ. Hát chầu, mướn khoáng hoặc hát giàn, thâu tiền vào rạp, tuy đậu giàn hay ế, theo luật lệ, 2/3 tiền thâu là của bầu gánh, gọi tiền cơm, tiền hao mòn đồ đạc, 1/3 còn lại chia cho đào kép, theo ngôi thứ. Người cầm châu am hiểu tuồng tích, có uy tín ở địa phương, cầm châu là kiểu phê bình khích lệ đúng lúc. Theo dõi từng câu từng điệu bộ, thời xưa nặng về kỵ húy, khi hát gặp chữ nào trùng với tên ông hương cả, ông cai tổng thì hát chạy ra. Tơi thay vì tài, bương thay vì bình, tàn thay vì tường, dược thay vì duyệt. Bộc trực thương ghét rõ rệt, có lẽ cho ảnh hưởng lớn của tuồng hát bội qua những nhân vật đậm tính cách. Người Trung được giải oan, kẻ nịnh bị phát hiện, trừng trị ngay trên sân khấu không lơ lửng. Tuồng Sang Hậu là tuồng đồ, không trích dẫn từ truyện Tàu cổ điển. Nên nhắc bổn tuồng đồ khác gọi nôm na Văn Doan Thằng Lía. Nội dung là khởi loạn chống chú Nguyễn nhưng được lưu hành. Hồi kết cuộc, chàng Lía bị bắt đền tội. Tự vị của Huỳnh Tịnh Của in hồi Pháp mới đến ghi chú. Lía, tên tục Văn Đoan, nguyên là người An Nam, sinh đẻ tại phủ Quy Nhơn. Còn nhỏ và học võ rất có tài, sao muốn ra giúp nước, mắc quan nịnh yểm ức, thức chí Quy Lâu La làm ra một đảng ăn cướp rất lớn. Lấy một sự y có hiếu với mẹ, con của cướp thì cho nhà nghèo, cho nên người ta làm tuồng tập để đời. Và cũng theo tự vị này, hát thằng Lía là hát chơi tự ý hát nghiêu ngao. Tự vị giải thích trong dài như thế, chắc tuồng Văn Choang đã gây ảnh hưởng đáng kể trong giới bình dân. Trong tuồng hát bội, ngoài những giọng như nói lối, bạch, sướng hát nam hát khách, còn nhiều giọng phụ như bài Phường, Họ Đưa Linh, Lý Quân Canh, Lý Đào Tiên, Lý Con Sáo của nhạc Chiên Trang. Ta thường nói hát lý theo nghĩa hát bắt nhịp, giọng cao giọng thấp, lặp đi lặp lại, Huỳnh Tịnh Của. Lúc ăn uống tiệc tùng, ai cao hứng thì đứng lên hát vài điệu hát bội với động tác để giải trí cho cử tọa. Thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu đặt ra khi người Pháp chưa đến là một cốt truyện với nhân vật tình tiết lớp lang theo hát bội. Thứ hát bội thì dịp kỳ yên ở đình làng không còn ý nghĩa, không động viên được dân chúng xây chầu. Giới thầy cúng hay làm đám hoạt động mạnh ở miền quê. Đám ma nhà giàu miền quê thường quàng lâu ngày, cần giải trí. Còn lại dịp làm tuần làm chay, thầy cúng sử dụng những bài bản quen thuộc nhất của hát bội. À, lắm khi diễn vài đoạn Tam Tạng Thỉnh Kinh, Mục Liên Thanh Đề. Lúc diễn, chỉ huy là thầy cả hoặc có người gọi là Gina thay thế. Thêm, đờn thổi, đờn cò, kèn, trống cơm, đặc biệt phô diễn tài, chọi đẩu. Lời lẽ của thầy làm đám thường theo công thức. Tùy trường hợp người chết là cha, mẹ, con trai, con gái mà thay đổi vài chữ. Tóc mai phân rẽ đôi đường. Vải bó vấn chật. Nằm đàn đưa vong. Điệu năm chạy. Hoặc cởi giới ba, cha đà ăn giấc. Con ở đường trần, con chịu mồ côi. Nhà chùa xem việc làm đám là ứng phú. Tùy hoàn cảnh mà phổ biến giáo lý cho hợp với trình độ của người xem. Dùng hình thức hấp dẫn, dễ lôi cuốn. Nhưng lần hồi sanh tệ đoan, thầy cúng lắm khi buông thả việc tu hành, ham tiền thù lao, ở chùa tụng niệm bần thần, ra đi đám tiệc, việc mừng rất siêng. Người theo đạo Thiên Chúa từ miền Trung vào, từ thế kỷ 18, sông Cửu Long là trục giao thông quan trọng. Các họ đạo ở Phnom Penh, Cù Lao Diên, Bò Óc, mặt Bắc ở sông Tiền, sông Hậu đều thuộc về địa phận Nam Vang quản lý. Người theo đạo Thiên Chúa đã khẩn hoan có kết quả lập nên xóm làng. Đời nhà Nguyễn, Phật giáo đã suy thoái với hình thức phù phiếm, thiếu sinh lực sáng tạo. Đoàn Minh Huyên, đời Tự Đức, du thuyết khắp Nam Bộ, từ Gò Công, Gia Định đến Cần Thơ, Cà Mau về Ngài Tận Thế và Hội Long Hoa, lập một dạng Phật giáo cải cách gọi nôm na là đạo lành. Thuyết Tận Thế đã xuất hiện từ đời nhà Tùy bên Trung Hoa nhưng áp dụng vào hoàn cảnh Nam Bộ bấy giờ lại được hưởng ứng. Đời Tự Đức khắp nơi sôi sục chống đối từ Bắc vào Nam. Theo đạo lành, kẻ tu hành vẫn làm ăn cày cuốc như người bình thường, không cạo đầu gõ mỏ, tu tại gia là đủ, không khất chùa, không tổ chức giới tu sĩ chuyên nghiệp. Phía hậu gian đất mới, người khẩn hoan theo đạo lành hoặc chịu ảnh hưởng, thấy mình đang ở vùng đất phước, cực khổ trước mắt, nhưng khi tận thế thì được quy tụ về địa điểm ấn định trước, vùng bảy núi. Điềm báo hiệu tận thế đã xảy ra liên tục với bệnh thời khí, đậu mùa, hạn hán hoặc lục lội. Vua quan nhà Nguyễn tìm cách hạn chế, hiểu đó là kiểu cổ động để chờ thời cơ lật đổ ngai vàng. Giấc mơ của người khẩn hoang là tạo lập nhà cửa, ruộng vườn. Vườn cây ăn trái là hơi lợi quan trọng. Cao dừa, chuối, xoài, dễ trồng, không cần chăm sóc. Trồng một lần hưởng nhiều năm, không như làm ruộng, trồng hoa màu phụ. Chính sách bế quan tỏa cản, ngăn cấm người Việt đi nước ngoài mua bán đã gây thiệt hại lớn cho nền sản xuất. Người Việt chỉ được phép mua bán ở Campuchia, ở Bắc Trung Bộ mà thôi. Bởi vậy, thương gia điền chủ người Việt không gom được nhiều vốn, muốn kinh doanh làm ăn thì quanh quẩn, vẫn là mua sắm thêm vườn đất, cho vay nặng lời, sắm vàng bạc để cất giấu, mua tụ cẩn, đồ sành sứ Trung Hoa, cúng chùa, làm đám ma thật lớn, xây mồ mả, cất phủ thờ cho dòng họ. Những năm được mùa, người ta điền, thậm chí người Trung Nông vẫn thích vay nợ để tiêu dùng. Sống trả nợ, chết vẫn còn nợ, mua trâu cũng là vay nợ. Cho con ở đợ là hình thức vay tiền, sau này trả vốn, công lao của đứa con xem như tiền lời mà chủ nợ được hưởng. Nạn cờ bạc hoành hành năm 1814, đời Gia Long có lệnh bãi bỏ việc thầu sòng bạc ở Long Xuyên, hiểu là Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vang, Trà Vinh, với lý do cờ bạc sanh trộm cướp. Điều ấy chứng tỏ ở các khu vực ấy, hoa chi sòng bạc là nguồn thâu thuế đáng kể của nhà nước. Ở vùng khác, việc cờ bạc như thế nào ta chưa rõ, nhưng bảo rằng các chủ sòng bạc đều là người Hoa thì ắt không sai sự thật. Đời Tử Đức đã phổ biến ở Sài Gòn chợ lớn loại đề cổ nhân, tức là đề 36 con thú, người Pháp quen gọi trò cờ bạc 36 con thú. Người Hoa từng đem phổ biến tận Cuba cho Mỹ Latin hồi cuối thế kỷ 19, nhưng thông dụng nhất vẫn là đánh me, đánh vố. Bốn cửa, yêu, lượng, tam túc, với những mai rủi đa dạng. Câu Thiên sanh, nhân hà, nhân vô lộc, với nội dung lạc quan tin tưởng vào kết quả lao động bản thân, lần hồi trở thành lời ngụy biện để chờ thời, bó tay trước định mệnh. Trước tương lai không lối thoát. Cả bè lớn sóng, làm nhiều mắc nợ nhiều. Bọn phong kiến nhà Nguyễn đã gò ép vùng đất có khả năng hướng ra biển, giao lưu về văn hóa, thương mại với láng giềng ở Đông Nam châu Á, trở thành khu vực khép kín. Người dân cũng bó tay, làm nhiều thì không ai giúp vốn. Lúc trúng mùa, dư vốn thì làm gì ngoài thú ăn chơi, mua sắm quần áo, cờ bạc xem hát bội, lúa gạo bán rẻ, giới thương gia mua có số lượng nào đó thôi, cá lóc to con, giống bán từng giỏ, tôm càng xanh bán theo đơn vị từng thùng, hàng hóa tính tạ, yến, trái cây tính chục, chục 12, 14, 18 tùy địa phương. Một thiên có khi là 100. Giới mua bán trên sông rạch ngoài thuế, còn tiền hối lộ công khai cho các trạm canh, phần thủ. Tiền ấy gọi nôm na là tiền trầu cao, tiền dầu đèn. Dân nồng cốt là người miền Trung vào nên phong tục tập quán tương đối thuần nhất. Tên đất gợi quê cũ miền Trung như Ba Động, xã Hòa An, Ninh Thuận, đặt cho ba đống cát to, vùng Ba Động, biển Trà Vinh. Hốc hỏa nghe là tai, tưởng chừng như tiếng Khmer, nhưng là tên ngọn núi ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bánh tét đã có từ vùng Quảng Nam, nhưng ở đồng bằng bán mãn năm. Xa làng xóm thì đất đai chia ra từng khu vực. Gần là cơ nhất, kế là cơ nhì, ba, tư. Tiếng thông dụng ở Quảng Ngãi, trong Nam nói trại là cơi, cơ quân, đơn vị trú phòng. Phát âm sai lạc, quân ra ung, từ Phú Yên, Khánh Hòa. Ca dao lý hò phần lớn từ miền Trung đưa vào, cải biến chút ít. Nhiều sự kiện khác cần được quan sát kỹ, không nên đặt ở mốc thời gian quá xưa. Áo bà ba đen phổ biến trong giới trung lưu sớm lắm là khoảng cuối đời Tự Đức. Vải đen do người Anh dệt đưa sang Mã Lai, Singapore. Bà ba là người Hoa Lai Mã Lai hoặc người Hoa Lai Indonesia. Người bà ba thường làm công dưới tàu buôn Hải Nam. Thứ bánh bột hấp, nhân đậu, gói lá, chan nước cốt dừa, gọi bánh gói bà ba. Theo chúng tôi nghĩ, có lẽ du nhập rất trễ. Cũng như kiểu áo cổ bà Lai, Indonesia hình trái tim, viền vải ngang. Món cà ri Ấn Độ phổ biến lúc sau này, vào đầu thế kỷ 20, mặc dầu giao lưu từ xa xưa. Cây sầu riêng, cây măng cột phổ biến vùng Cái Mơn vào cuối thế kỷ 19, đã đem trồng thử tại họ đạo Lái Thiêu từ cuối thế kỷ 18. Chuối sim còn gọi là chuối Mỹ Tho. Mãng cầu sim phải chăng phổ biến xưa hơn vào thế kỷ 18-19 từ phía Hậu Giang. Lễ cúng ông tổ khai canh đã có từ Quảng Trị. Quan lại vào đồng bằng, đa số quê miền Trung mang theo phong tục. Lê Khánh Trinh, bố chánh sứ Gia Định, Nguyễn Tăng Địch, cai bạ Trấn Định, Nguyễn Hoàng, lãnh binh An Giang, Vĩnh Long, Tổng đốc Long Tường, đều là người Quảng Trị, quê ở Quảng Ngãi, có Nguyễn Văn Xuân, trấn thủ Vĩnh Thanh, Võ Văn Giải, Tổng đốc Định Biên, An Giang, Nguyễn Ba Nghi, ám sát Vĩnh Long, rồi bố chánh An Giang, Võ Chi Thanh, Tổng đốc Định Biên. Kể luôn những nhân vật như Lê Văn Truyệt, Trương Định, Tống Phước Hiệp, Lưu Thủ Long Hồ, Hà Duy Phiên, Tường Phủ Gia Định, Nguyễn Xuân, Tổng đốc Long Tường, quê ở Thanh Hóa. Người từ Thừa Thiên, từ Quảng Nam vào làm quan khá đông, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Thoại. Quan lại sống theo kiểu cách sang trọng, giới điền chủ, bắt chước theo. Sách Thọ Mai Gia Lễ do Lê Gia Tân biên soạn phổ biến rộng, khắc chữ tại Quảng Đông, in và phát hành ở chợ lớn, quy tắc trong sách áp dụng bớt rườm rà, giữ thuần phong mỹ tục, gọi là lịch sự. Người dinh ở chợ, người quê ở ruộng rẫy. Quê mùa nghĩa là quá thật thà, kém thủ đoạn, ứng phó vụng về không hợp cảnh. Dân số ít, khai thác những dòng ven sông rạch, thù lao tập trung ở khu vực, không chịu ảnh hưởng nặng nề về lũ lụt, gọi đất, cầm thủy. Mùa mưa không úng, mùa nắng hạn không khô cạn, rễ cây vẫn ăn xuống đụng mạch nước. Đây là miệt vườn, trước vườn sau ruộng, khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi, đủ lúa đủ cá, thêm hoa màu phụ trái cây. Từ sông rạch thiên nhiên, nước vào những mương nhỏ ăn thông nhau, mương đào song song. Giữa những mương là liếp đất cao, cây trên liếp mọc tươi tắn, nhờ nước dầm vào rễ, nước đưa phù sa và cá tôm vào mương. Phù sa ở lại, móc lên, đắp gốc cây để làm phân. Tôm cá bị chặn bắt ở đầu mương khi nước ròng. Vườn còn cho cây củi như dùng trong gia đình. Dầu dừa, dầu mùa ô, dầu cá để thắp đèn, đốt lá dừa soi đường ban đêm. Về cách bắt cá đồng, ngoài đìa và câu răng, câu cắm, câu rê, còn nhiều kiểu rọ, dùng đăng để tóm thâu cá từ trên đồng gom về, chặn ngang con rạch mà bắt. Mùa mưa, cá đẻ trên đồng, mùa hạn, đồng ruộng cạn nước, cá xuống rạch ra sông cái. Thời Tử Đức, thuế thủy lợi nhằm vào những rọ này. Bắt cá sông, gọi cá trắng, để phân biệt với cá đồng là cá đen. Có chài lưới, chất chà, đóng đáy, lờ lợp dùng trên ruộng, mé rừng tràm. Nghề ăn ong, lấy mật sáp trong rừng tràm, đạt năng suất cao nhờ bày ra kỹ thuật gắt kèo để cho ong đáp xuống làm ổ, nơi ta bố trí sẵn. Bắt lương là nguồn lợi đáng kể. Mỗi người có thể đặt mỗi đêm hàng trăm ống trúm, kéo lên trên cánh đồng hoang. Nước cạn nửa sâu, đặt trúm nơi vừa ý, chờ sáng hôm sau, gom lại, trút ra. Lối làm việc cực lực, đòi hỏi sức khỏe, mũi mồng bu đầy mình, dễ mang bệnh cảm mạo, cũng như người dân câu thức từng chập, bơi xuồng tới lui thăm câu, hay mồi gỡ cá trong gần suốt đêm. Nên kể thêm nghề biển, với kinh nghiệm từ Phan Thiết, Nha Trang, ngư dân làm nò ngoài khơi, gọi nò sim, sợ phí lớn. Ở đảo Phú Quốc, đánh cá để làm nước mắm, từ xưa quả là làm ăn đúng hướng, khai thác đúng tiềm năng. Thức ăn đa dạng, mắm cá đồng, khô cá đồng, khô cá biển, canh chua, cá kho, tuy đậm bạc, nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế. Lươn rùa ếch rắn trở thành đặc sản khó quên. Đồ nhậu đặc biệt, những món gỏi, hấu, nộm dành cho người sành điệu khó tánh. Món nhâm cua là thể loại cao cấp. Cua biển luộc, gỡ thịt ra, dùng gạch cua, gạch sống, đánh tan trong giấm, rưới lên. Khô cá bỏi sặc rằng, chế biến cách nào cũng còn ngon. Nấu canh, chiên, xào mỡ, nướng, trộn gỏi củ cải trắng. Bánh hỏi, gọi như thế vì là loại bún nhỏ sợi khô ráo, ráo hỏi, ăn với thịt quay, tôm nướng ăn với bún. Về rau cỏ, hễ gặp loại lá, loại đọt non nào, ăn không chết là cứ ăn. Tùy tình hình, gọi nôm na là rau rừng, nghễ, bông súng, rau dừa trâu, rau dừa chỉ, rau ngổ, cỏ hẹ, đọt xoài, đọt sợp, đọt vừng, đọt chiết, dây sao câu, đọt cung nguội. Ăn phải đủ liều lượng, ăn ít quá, không muốn ăn. Cá lóc, cá trê, cá rô nướng, một lượt nhiều con, thịt vịt luộc, chặt đầy dĩa. Người bình dân thích ăn cơm hoặc uống rượu với cái tô lớn. Trịnh Hoài Đức ghi lại thói quen thi nhau ăn nhiều, còn phổ biến trước 1945, gọi ăn kình. Ví dụ, ăn một lượt 4 nai chuối, 20 cái trứng vịt. Đang no rồi, đến nhà bạn, bạn đang ăn cũng phải phủi chân lên bộ ván mà ăn 3 hộp, vừa ăn vừa nói chuyện cho vui lòng bạn. Trịnh Hoài Đức ghi người Nam Bộ thích ăn mắm, đầu mùa mưa khó kiếm thức ăn, cá còn mới nở ra, đành ăn mắm để dành từ mấy tháng trước. Cụ Đồ Chiểu thích ăn mắm sống, ăn cơm mắm thấm về lâu, ăn mặn uống đậm. Ta đã chế biến nhiều món ăn tận dụng khả năng dồi dào của địa phương. Có người sơ kết, người ở Bắc Bộ kén chọn thức ăn như là kén chọn chữ nghĩa, thưởng thức từng câu thơ, món ăn nào ra hương vị nấy. Người miền Trung ăn thật ít nhưng thật ngon kiểu vua chúa. Người ở Nam Bộ không kén cho lắm, thích loại rau rừng, ăn nhiều là phương thuốc bồi dưỡng cơ thể, chống bệnh sốt rét. Ta nấu canh sim lo kiểu canh chua của người Sim, nêm mắm dùng khúc xương con cá khô nấu với bắp chuối sắc nhỏ, thêm me và ớt. Cá sấu là món lạ, thời trước người Trung Lưu vào lễ giỗ luôn làm thịt một hai con sấu, như vậy sang trọng hơn làm thịt một con heo. Đuôi cá sấu ngon nhất, luộc, chấm mắm nêm, ăn với chuối chát. Người Hoa không ăn thịt sấu, có lẽ sợ bị sấu trả thù khi đi thuyền về xứ, rủi bị chìm. Sấu bắt về nuôi trong chuồng, gọi là cầu sấu, trói chân lại, cầm cây nọc xuống đất để cầm giữ. Sấu vẫn sống nếu bị cắt từng khúc đuôi, lóc thịt ở lưng, miễn là đừng phá vỡ bụng. Đầu đường Hàm Nghi Sài Gòn ngày nay, xưa là rạch cầu sấu. Phía Hậu Giang, nhiều tên đất là cầu sấu, nơi dự trữ sấu để bán, nói trại là đầu sấu. Lá nhào sắc nhỏ, kèn với cá lóc, thêm nghệ, nước cốt dừa, ăn với bún là thức ăn gốc Khmer. Hạt xào tôm có lẽ gốc Triều Châu, cũng như món tôm kho tàu. Còn ba khí muối rẻ tiền, nhưng là loại mắm ngon, hương vị khó quên. Cá bóng kèo, Trịnh Hoài Đức gọi hoa mạn ngư, ở nước lợ, sản lượng dồi dào, rẻ tiền, nhưng là thời trân, ăn nguyên con, không bỏ ruột để thưởng thức vị đắng ngọt ngào của mật cá, thường ăn với chư leo. Chuột là heo đồng, ếch là gà đồng, xem là món ngon. Nhiều vấn đề, tuy linh tinh, nhưng cần nghiên cứu thận trọng hơn. Lệ, sắc bùa vào ngày Tết gốc từ miền Trung, nhưng có lẽ nên so sánh với các điệu chúc Tết ở Thanh Hóa. Xem Thanh Hóa Quang Phong của Vương Duy Trinh sưu tập. Các trò chơi trẻ con như đánh chuyền, chuyền chuyền ở Nam Bộ có khác như thế nào về lời lẽ? Tuy xa cách miền Bắc, trong bài hát tập tầm vong trẻ con vẫn nói chị đi thuyền, em đi bộ, chị kéo gỗ, em lợp nhà. Thuyền thay vì ghe, gỗ thay vì cây. Trẻ con được tập tành cho nói nhanh mà không trẹo lưỡi. Một con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm. Hai con cò xanh, ba con cò xanh, hoặc một con ngựa khéo đá hai con ngựa đá khéo, hai con ngựa đá khéo, ba con ngựa đá khéo. Ra thay đố là trò tiêu khiển phát triển mạnh, mãi đến khi người Pháp đến với cuộc thi ở đình làng, gồm ông Kỳ Lão đánh trống chấm điểm và người ra thay. Gần gũi nhất là cách uốn nắn cây kiển thế theo công thức dùng cây mai chiếu thủy, cây cần thăng, cây kim quýt. Phong cách uốn kiển này có từ xưa hay là mới xuất hiện khi người Pháp đến? Vùng Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công là đất xưa, còn nhiều dấu ấn về văn hóa dân gian của miền Trung. Câu hò, điệu lý miền Trung còn tồn tại, lắm khi sống mạnh hơn ở nguyên quán. Nhiều chuyện cổ tích cho là từng xảy ra ở địa phương, kỳ thật là từ miền Trung đưa vào. Chợ Mảnh Ma, chuyện cái nồi đồng từ đáy sông nổi lên, bà mụ cợp, vân vân. Trong dân gian còn nhắc nhở vài giai thoại về ao ngự giếng tiên, bãi ngự nơi Nguyễn Ánh lẩn tránh, hoặc trận hộ cứ Trần Rạch Gầm, những trận đánh xiêm đời Minh Mạng ở Vàm Nao, Chợ Thủ, công trình đào kinh Vĩnh Tế, với nhiều người chết hãy còn ám ảnh người vùng Long Xuyên, Châu Đốc.